Thu Thủy xin kính chào quý thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cùng Giữ Tiếng Việt phát sóng trực tiếp trên kênh SBS Tiếng Việt vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Hành trình Cùng Giữ Tiếng Việt đã đưa quý vị thính giả đi khắp các nẻo đường với rất nhiều hoạt động, nhiều nhân vật và các cung bậc cảm xúc khác nhau. Điều động lại lớn nhất chính là tình yêu tiếng Việt từ các bạn nhỏ người Việt trên toàn thế giới. Câu chuyện của Cùng Giữ Tiếng Việt ngày hôm nay liên quan đến chủ đề viết bài về đất nước. Thu Thủy xin mời quý thính giả cùng tham gia lớp học mang mã số ITV19 của trường Yêu Tiếng Việt với ba bạn nhỏ là Minh, Chloe và David cùng với thầy Nguyễn Thế Dương. Yêu cầu của lớp học ngày hôm nay là viết một bài về đất nước của em. Đây là chủ đề được học trong bài 2 của sách Tiếng Việt của em tập 3. Nào chúng ta hãy cùng nhau nghe xem các bạn nhỏ và thầy đã bắt đầu câu chuyện như thế nào nhé.
Nếu như bây giờ hỏi các bạn đất nước của các bạn đất nước nào, các bạn trả lời như nào? Đúng không? David nào?
Đất nước của con là Úc.
À, đất nước của con là Úc đúng không? Nào, Minh.
Đất nước của con là Mỹ.
À, đất nước của con là Mỹ. Ok, con Chloe, đất nước của con là đất nước nào?
Đất nước của con là Canada.
Thì David ấy, vì sao David lại, đất nước của David lại là đất nước Úc?
Con sống ở Úc.
Ừ, vì đúng rồi, vì con sống Úc.
Dạ, bố con người Úc.
Ừ, đấy, bố con người Úc đúng không? Rồi. Thế thì bây giờ thầy hỏi, đất nước của David có phải là Việt Nam không? Đất nước của
con,
David có phải là Việt Nam không?
Con sinh ở Việt Nam.
À, con sinh ở Việt Nam. Thế thì đất nước của con có phải là Việt Nam không?
Ừ.
Có chứ, đúng không? Đấy, David vừa có nước Úc, lại vừa có cả nước Việt Nam nữa. Việt Nam là nơi mà David sinh ra. Và Việt Nam cũng là quê của mẹ của David. Và Úc là gì? Là quê của bố của David. David sống ở Úc. Đó, David lớn lên ở Úc. David học ở Úc. Đấy, Minh thì sao? Vì sao Minh lại có nghĩ là đất nước của Minh?
Ờ, tại vì bố mẹ con sang đây. Ờ, con sống đây 8-9 năm.
Ờ, 8-9 năm rồi thì rất là lâu rồi đúng không? Nhưng mà Minh cũng có một nước khác đúng không? Việt Nam có phải là đất nước của Minh không?
Có.
Như vậy là ít nhất là mỗi bạn ở đây có ít nhất là hai nước.
Đây là một lớp học khá đặc biệt vì ba bạn ở ba châu lục khác nhau, châu Á, châu Mỹ và châu Úc. Chúng ta có Minh ở Mỹ, Chloe ở Malaysia, còn David thì đang ở Úc. Từ đất nước của em gợi cho các bạn những suy nghĩ khác nhau. Đất nước có thể là nơi mà cha mẹ các em đã sinh ra, đất nước có thể là nơi mà chính bản thân các em đã được sinh ra. Và đất nước cũng có thể là nơi mà các em đang sinh sống từ lúc nhỏ tuổi đến bây giờ. Ở đây, trong suy nghĩ của cả ba bạn nhỏ, thì đất nước chính là những nơi thân thuộc, gần gũi nhất với các bạn. David chọn viết về Úc là đất nước của cha mình và cũng là nơi David đang sinh sống. Minh chọn viết về Mỹ là nơi mà em chuyển đến và sinh sống từ nhỏ. Chloe lại chọn viết về Canada, quê hương của cha mình, thay vì viết về Malaysia là nơi mà em đang sinh sống. Như vậy, các bạn đã đưa ra lựa chọn của mình. Mặc dù thầy mong muốn các bạn viết về đất nước Việt Nam, nhưng thầy rất tôn trọng ý kiến và quan điểm của các bạn. Tuy nhiên, trong câu chuyện này có thể thấy là thầy luôn nhắc đi nhắc lại một điều với các con, là các con còn có một đất nước nữa của mình, đó là Việt Nam. Việt Nam cũng là đất nước, là quê hương của các con. Tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của các con và chính là ngôn ngữ mà các con đang học. Đó là những mẫu số chung gắn kết các con lại với nhau trong lớp học này. Các con dùng tiếng Việt để giao tiếp và để viết bài. Kính thưa quý thính giả, ở đây có hai điểm mà Thu Thủy muốn nhấn mạnh với quý vị. Đầu tiên là không áp đặt suy nghĩ hay ý kiến của người lớn lên trẻ em. Trẻ em có cái thế giới riêng và các em nhìn nhận thế giới qua lăng kính riêng của mình. Và nó hẳn nhiên là khác với những gì mà người lớn trải nghiệm. Cho nên chúng ta cần tôn trọng ý kiến, sở thích hay là các quan điểm của trẻ và ủng hộ quan điểm đó của các em. Trong câu chuyện trên lớp học, có thể thấy là các bạn nhỏ đã lựa chọn chủ đề và nội dung viết và thầy Dương đã hoàn toàn nhất trí và ủng hộ nó. Thứ hai là việc cần nuôi dưỡng tình cảm với quê hương Việt trong từng hành động nhỏ nhất. Như chúng ta đã thấy, thầy Dương luôn nhắc nhở các bạn về đất nước Việt Nam bởi đó là một phần gắn bó không thể tách rời của mỗi bạn. Thực tế thì Việt Nam hiện diện trong đời sống hàng ngày của rất nhiều gia đình Việt. Một bài hát, một câu thơ, một mẩu chuyện hay là những cung cách sinh hoạt hàng ngày, những đồ ăn và cả những vật dụng rất Việt Nam như là nón lá, áo dài đều tạo ra những ấn tượng sâu sắc cho các con về nguồn cội. Quý vị hãy nói chuyện với con bằng tiếng Việt, kể cho con nghe những câu chuyện về Việt Nam. Như thế chính là quý vị đang cùng con giữ gìn tiếng Việt, đồng thời lại vun đắp cho con những tình cảm chân quý, yêu thương quê hương nguồn cội. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại lớp học liên lục địa này nhé. Sau khi đã thống nhất được chủ đề cụ thể cần viết, thầy Dương hướng dẫn các bạn thông qua các thao tác lập dàn ý và viết thông qua hệ thống các câu hỏi.
Thế thì bây giờ nếu như viết về đất nước các bạn thì các bạn có những câu hỏi gì? Sẽ viết về những cái gì của đất nước các bạn? Ví dụ này, đất nước của con tên là gì đúng không? Ví dụ như là đất nước của Chloe là Canada, đúng không? Đất nước mình là Mỹ, đúng không? Đất nước của David là Úc.
Có gì ở đất nước của con?
À, có gì đúng không? Có gì đẹp, đúng không? Ở nước
và
con, đúng không?
Món ăn. Ba là món ăn đất nước.
Rất là tốt, Chloe. Ba là có món ăn gì ngon, nổi tiếng, đúng không? Mình dừng ở đây một chút nhé. Tức thầy hỏi là Chloe nghĩ là Canada có món ăn gì nổi tiếng?
Putin.
Putin là như thế nào?
Có french fries và gravy và phô mai. Con không ăn rồi.
Con
chưa
ăn.
ăn
con
con
chưa
chưa
ăn.
ăn bố con nói rất ngon.
Về thì rất ngon đúng không? Thế con khi nào con về ra con ăn nhé. Ở Việt Nam ấy, theo các bạn thì nếu như mà nói Việt Nam thì các bạn nghĩ xem là có cái gì Việt Nam là nổi tiếng thế giới nhé.
Đồ ăn
Đồ ăn
phở.
thì là phở đúng không? Đúng không? Khi mà Minh nhỉ, khi mà người ta nhắc đến Việt Nam ấy, thì người ta hay nói đến phở. Rồi, Chloe có hai câu rất là hay. David và Minh nào, còn các bạn có câu hỏi gì khác không?
Con thích đất nước con.
Okay, rất tốt, David, gì nữa?
Đất nước của con rộng không?
Giỏi, rất tốt. Đố các bạn biết nhé, nước Mỹ, nước Úc và nước Canada thì nước nào là nước to nhất?
Canada mới nhất.
Canada bự nhất.
Còn Mỹ, Canada.
Canada, sau Canada đến ai? Canada nước nào?
Con nghĩ là Canada xong rồi Mỹ.
Africa.
Mỹ, xong với nước Úc đúng không? Đấy.
À.
Đúng rồi, chính xác. Khi các bạn đặt ra được những câu hỏi như thế này, các bạn sẽ viết rất là dễ. Mình có câu gì nữa không?
Con thích kỳ nhất của đất nước của con.
Đúng rồi. Cứ lên nói đi.
Có mấy người?
À đúng rồi, quan trọng đúng không? Gia đình con có mấy người?
Sống ở đất nước.
Mấy người sống ở đó? Rất tốt đó Chloe, câu hỏi Chloe nào cũng tốt cả. Tiếp đi.
Thời tiết ở
À thời tiết đúng rồi. Thời tiết ở đất nước của con thế nào? Lạnh hay là nóng? Có mấy mùa? Rất là tốt David. Còn gì nữa không?
Famous people.
Phải hơn vì vừa nói tiếng Việt đi. Có
Có người nào
nổi gì,
celebrity
nổi gì, nổi tiếng đúng không?
tiếng
Đó, có người nào, Canada có người nào nổi tiếng nhất?
Justin Bieber.
Justin Bieber. Ở Mỹ thì có ai nổi tiếng? Theo mình ai là nổi tiếng nhất ở Mỹ?
Con nghĩ người nổi tiếng nhất ở Mỹ là Joe Biden.
Joe Biden này đúng không? Ai cũng biết đúng không? Hoặc là cái ông Elon Musk. Chloe có biết Elon
Vâng,
Musk
còn người con có người có nhiều tiền.
là ai không? Người có nhiều tiền, người rất giàu đúng không? Ừ đúng rồi. Nhưng mà ông ấy làm cái gì? Ông làm cho cái gì?
Là Tesla.
Tesla đúng không? Tiếp theo, David.
Ca sĩ
Ca sĩ gì?
Sơn Tùng MTP.
Ơi, ca sĩ Sơn Tùng MTP. Bạn David rất là giỏi và David còn biết cả cả Sơn Tùng MTP nữa. Hay
Thế
là
thì con không thích.
cái gì con không thích đúng không? Ở nước của con đúng không? Mình có câu gì không?
Có mấy người sống ở đất nước?
Rồi, dân số của nước con là bao nhiêu đúng không?
Kính thưa quý thính giả, để viết được trơn tru thì việc lập dàn ý là một bước chuẩn bị rất quan trọng, nhất là đối với các bạn nhỏ chưa quen thuộc lắm với việc viết tiếng Việt. Ở đây dàn ý được tổ chức dưới dạng những câu hỏi rất đơn giản và giúp cho các bạn hình thành nên các ý chính để viết bài sau này. Điều quan trọng nhất ở đây là dàn ý này không phải là do thầy thiết lập nên, mà nó là thành quả chung của cả ba bạn nhỏ dưới sự định hướng và chỉ dẫn của thầy. Tự các con đóng góp một phần của mình vào dàn ý này, và như thế nghĩa là bài viết sau này cũng là kết quả của sự nỗ lực trong việc làm việc theo nhóm. Đây là một yêu cầu rất quan trọng trong quá trình học tập, và các con sẽ cảm thấy hào hứng và tự tin khi được chủ động đưa ra những ý tưởng riêng của mình. Người lớn chúng ta chỉ cần đóng vai trò khơi gợi, định hướng và điều chỉnh. Còn không gian suy nghĩ và sáng tạo là của các bạn nhỏ. Khi các con đã nói ra được các ý tưởng của mình và những điều đó nhận được sự động viên, chia sẻ và ủng hộ của người lớn, thì đó sẽ tạo ra một nguồn động lực rất lớn dành cho các con trong quá trình học tiếng Việt. Trong quá trình lập dàn ý, thầy cũng đã chú ý mở rộng các vấn đề để trao đổi, chẳng hạn như câu chuyện so sánh diện tích của các nước. Việc này không những giúp cho các bạn nhỏ được bổ trợ thêm kiến thức, mà quan trọng hơn nó giúp cho các bạn có thêm cơ hội để thực hành tiếng Việt. Như đã từng trao đổi với quý vị, bất kỳ chủ đề gì cũng có thể mở ra các câu chuyện thú vị và làm cho các bạn nhỏ hứng thú và có động lực để giao tiếp bằng tiếng Việt. Giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại lớp học và cùng lắng nghe bài viết của các bạn David, Minh và Chloe về đất nước của các con, Úc, Mỹ và Canada. Và xem thầy Dương đã chữa bài cho các bạn thế nào nhé.
Đất nước của con tên là Úc. Cái gì đẹp ở Úc là mọi thứ. Úc rất giống. Gia đình con có 3 người sống ở Úc. Thời tiết ở Úc là khác nhau. Ví dụ, núi Kosciuszko rất lạnh. Khi ở đâu rất nóng. Cái món ăn nổi tiếng là Vegemite. Người nổi tiếng ở Úc là Chris Hemsworth. Dân số của Úc là 27 triệu. Cái gì con thích nhất ở Úc là những cơ hội. Con không biết cái gì con không thích ở Úc. Con rất thích Úc.
Rất là tốt đúng không? Rất là dài. Nhưng mà ta biết nhé, khi mình trả lời câu hỏi ấy, mình không cần phải nhắc lại câu hỏi đấy, nói luôn. Và thứ hai nữa là mình có thể là xếp các cái câu đó, cái câu này nói trước, câu này nói sau, là để làm sao cho nó logic đúng không? Giờ đến lượt mình.
Đất nước của con tên là nước Mỹ. Mỹ có nhiều chỗ đẹp. Statue of Liberty, Grand Canyon, New York, California, Disneyland, Disney World với nhiều chỗ khác. Nước Mỹ có nhiều món ăn nổi tiếng, giống như hamburger, cheeseburger, với french fries. Con thích đất nước của con. Đất nước của con rộng lắm. Dân số của nước Mỹ là khoảng 330 triệu người. Con thích nước Mỹ tại vì nước Mỹ có nhiều tiền. Nước Mỹ có 4 mùa, mùa đông, mùa xuân, mùa hè với mùa thu. Con biết nói tiếng Anh. Nhiều người biết nói tiếng Anh trong nước con. Con thích nước Mỹ tại vì nhiều người dùng súng.
Xin chào, con tên là Chloe. Đất nước của con tên là Canada. Canada là một đất nước rất đẹp và có nhiều danh thắng phong cảnh như dãy núi Rocky Mountains, biển hồ Ontario, Niagara Falls và rất nhiều thắng cảnh khác. Ở Canada có rất nhiều món ăn nổi tiếng như poutine, zero foam, Montreal style bagels, timbits, enamel bar, bánh nhân thịt và còn rất nhiều món ngon nổi tiếng khác. Con rất yêu đất nước Canada. Canada rất rộng, thứ hai thế giới sau nước Nga. Ở Canada con thích chuyện bằng nhất. Gia đình con có chú Godzilla, Bùn Mali và rất nhiều bạn. Thời tiết ở Canada vào Mùa đông rất lạnh nhưng mùa hè, xuân và thú thì rất đẹp. Ở Canada có rất nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Celine Dion, Bryan Adams, Jim Carrey và Justin Bieber. Con thích tất cả mọi thứ ở Canada. Dân số ở Canada là gần 39 triệu người.
Ừ, các bạn viết rất là tốt. Bài nào các bạn ấy thì thầy cũng thấy là các bạn rất là yêu quý cái đất nước của các bạn đang sống. Nhưng mà mình cũng có thêm một nước nữa, các bạn nhớ nhé, đó là Việt Nam. Đấy, Việt Nam cũng là quê hương của mình. Khi nào mà các bạn có điều kiện, các bạn lại viết cái bài này về Việt Nam. Việt Nam cũng có nhiều cái danh lam thắng cảnh, cũng có rất nhiều cảnh đẹp và có nhiều món ăn ngon nữa. Đấy nhá, các bạn cứ duy trì, các bạn viết cho thầy như thế này, nhỏ thôi, ngắn thôi, nhưng mà viết rất là đầy đủ và chắc chắn như thế này. Các bạn cứ nghĩ cái gì các bạn viết, cái gì của các bạn viết ra ấy, cũng rất là tốt, cái gì của các bạn viết ra cũng rất là hay.
Kính thưa quý thính giả, bài viết của các bạn nhỏ tuy còn đơn giản và còn những khiếm khuyết nhất định, nhưng đó là điều hoàn toàn bình thường trong quá trình các con học tiếng Việt. Các bạn có thể có những cách diễn đạt chưa mượt mà, hoặc có những lỗi sai về cách dùng từ hay là chính tả. Nhưng điều vượt lên trên tất cả là các bạn đã viết ra được những suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt. Nhiệm vụ của người lớn chúng ta là cổ vũ, khuyến khích các bạn viết ra như vậy, đồng thời cũng chỉ ra cho các con những điểm còn thiếu sót trong quá trình viết. Việc này sẽ giúp các con dần cải thiện và tiến bộ trong các bài viết tới. Đây cũng là một hành trình không hề dễ dàng, nhưng nếu chúng ta kiên trì, kiên nhẫn, hay là như các cụ vẫn nói là mưa dầm thấm lâu, và hãy dành tình cảm yêu thương hết mực cho con mình, thì tiếng Việt của các con sẽ ngày một vững chắc hơn. Thu Thủy xin được cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và xin được gặp lại quý vị trong các số tới của Cùng Giữ Tiếng Việt.